truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự 11 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11 năm 2017 của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay có những nội dung chính sau đây.
Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra tại Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đề án số 05 về tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020.
Trên địa bàn tỉnh gần đây đã xảy ra một số vụ cháy trang trại chăn nuôi gia cầm gây thiệt hại lớn về tài sản. Nguyên nhân phần lớn vẫn là do các chủ cơ sở chăn nuôi còn thiếu quan tâm tới công tác phòng cháy, bất cẩn trong việc sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt.
Chữa bệnh cho nhân dân bằng y học cổ truyền hoặc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên đã làm nên những điều diệu kỳ khi điều trị thành công cho những ca bệnh mà y học hiện đại khó có thể điều trị dứt điểm. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về đơn vị này. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện kế hoạch số 07 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đề án số 05 về tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Ngày 14 tháng 11, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát nội dung này tại Thành ủy Thái Nguyên. Cùng sự buổi làm việc có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Thành ủy. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên hiện có 75 chi đảng bộ trực thuộc với trên 22.000 đảng viên. Với sự chủ động tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, từ khi thực hiện đề án số 05 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các ban xây dựng Đảng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện 8 cuộc kiểm tra. Cấp ủy cơ sở tổ chức trên 470 cuộc kiểm tra giám sát, tập trung việc chấp hành điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm từng cán bộ đảng viên, chỉ rõ ưu điểm hạn chế trong công tác Đảng, đã phát hiện vi phạm và xử lý kỷ luật theo quy định 4 trường hợp. Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, thảo luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát của Đảng, trong đó quan tâm khắc phục tồn tại hạn chế tại một số cấp ủy cơ sở trong xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát, chú trọng công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, thi hành kỷ luật Đảng, quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ. Người đứng đầu cấp ủy cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác kiểm tra giám sát, qua đó góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn phát triển vững mạnh toàn diện.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền trên báo Đảng tỉnh, chiều 14 tháng 11, Thành ủy Thái Nguyên đã có buổi làm việc với báo Thái Nguyên để bàn và cho ý kiến về quy chế phối hợp tuyên truyền giữa Thành ủy Thái Nguyên và báo Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Làm việc với đoàn có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, cùng lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Về phía báo Thái Nguyên có đồng chí Đỗ Thị Thìn, tỉnh ủy viên, tổng biên tập cùng các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí trưởng phó cấp phòng chuyên môn của báo Thái Nguyên. Thời gian qua, báo Thái Nguyên đã tích cực tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố Thái Nguyên, góp phần giúp nhân dân các dân tộc trên địa bàn hiểu và nắm bắt kịp thời các chủ trương định hướng của thành phố, cũng như sự phát triển toàn diện của thành phố Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, báo Thái Nguyên là kênh thông tin quan trọng góp phần tuyên truyền định hướng dư luận, cổ vũ động viên nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, báo Thái Nguyên tiếp tục đồng hành sát cánh với thành phố để tiếp tục tuyên truyền một cách kịp thời và toàn diện các hoạt động cũng như các sự kiện chính trị kinh tế xã hội của thành phố. Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền, tại buổi làm việc, hai bên đã cùng bàn bạc đóng góp ý kiến để thống nhất các nội dung trong dự thảo quy chế phối hợp công tác tuyên truyền giữa Thành ủy Thái Nguyên và báo Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020.
Chiều 14 tháng 11, Ban chấp hành Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ 2017-2022. Tại hội nghị, Ban chấp hành đã thông qua dự thảo ban hành quy chế làm việc của Ban chấp hành Thành đoàn Thái Nguyên khóa 16, nhiệm kỳ 2017-2022. Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra và phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Thành đoàn khóa mới. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp vào kế hoạch tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2017 và xuân tình nguyện năm 2018. Theo đó, với chủ đề Không để ai bị bỏ lại phía sau diễn ra từ tháng 11 năm 2017 đến hết tháng 2 năm 2018, Thành đoàn Thái Nguyên có kế hoạch tổ chức chuỗi hai chương trình Đông Ấm nằm trong chương trình Tình Nguyện Mùa Đông. Đối với chương trình Xuân Tình Nguyện năm 2018 sẽ là chuỗi các hoạt động mang tính cộng đồng như chương trình nghệ thuật Không Để Ai Bị Bỏ Lại Phía Sau, hội chợ gây quỹ thắp sáng ước mơ tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên, các chương trình Xuân Yêu Thương, đồng hành cùng các chiến sĩ đảo xa, v.v.
Hội phụ nữ xã Cao Ngàn hiện có trên 1.000 hội viên sinh hoạt tại 17 chi hội. Là một xã thuần nông nên những năm qua, hội đã tận dụng mọi nguồn vốn nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố với tổng dư nợ gần 4,2 tỷ đồng cho 184 hội viên vay, trong đó vốn nước sạch vệ sinh môi trường trên 1,8 tỷ đồng cho 146 hội viên vay, vốn hộ nghèo 720 triệu đồng cho 11 hội viên vay, vốn cận nghèo là trên 950 triệu đồng cho 12 hội viên vay, vốn giải quyết việc làm là 190 triệu đồng cho 5 hội viên vay, vốn học sinh sinh viên là 184 triệu đồng cho 5 hội viên vay, vốn cho các gia đình mới thoát nghèo là 230 triệu đồng cho 5 hội viên vay. Ngoài ra, Hội Phụ Nữ xã Cao Ngạn còn huy động chị em đóng góp nguồn quỹ tiết kiệm được trên 270 triệu đồng cho 97 hội viên vay phát triển kinh tế. Nhờ nguồn vốn vay đã có nhiều hội viên hội phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, trong đó 25 hội viên có thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng từ chăn nuôi và trồng trọt. Một hội viên được công nhận thoát nghèo năm 2017. Ngày 14 tháng 11, Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thành lập trường 1972-2017 và 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2017. Dự buổi lễ có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Ngô Thượng Chính, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, tỉnh đoàn Thái Nguyên cùng trên 700 thầy cô và học sinh trong nhà trường. Trải qua nhiều lần đổi tên và địa điểm khác nhau, đến năm 1997, trường mang tên là Trường Phổ thông Trung học Dương Tự Minh. Để xứng đáng với tên gọi của người anh hùng dân tộc, các thế hệ thầy và trò nhà trường đã không ngừng cố gắng dạy và học, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua do ngành giáo dục đào tạo phát động, như mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Hàng năm tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 80%, có từ 50 đến 60 em học sinh đạt các giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhà trường đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Đặc biệt năm 2009, trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Năm 2012, trường đạt chuẩn quốc gia. Năm 2014, trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3. Tại lễ kỷ niệm, Trường Phổ thông Trung học Dương Tự Minh vinh dự được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên tặng cờ tuyên dương truyền thống, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Thái Nguyên tặng cờ thi đua truyền thống.
Sáng 14 tháng 11, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gronic Việt Nam tổ chức tuyên truyền luật an toàn giao thông tới hơn 200 đại biểu là trưởng phó phòng và tổ trưởng các bộ phận chuyên môn trực thuộc công ty. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn cả nước nói chung, của tỉnh và thành phố nói riêng. Theo đó, chỉ tính riêng năm 2016, toàn tỉnh xảy ra 167 vụ tai nạn giao thông, làm chết 81 người và bị thương 143 người. Trên cơ sở những thông tin này, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã phân tích nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông, định lỗi tai nạn và giải pháp làm sao để giảm thiểu tai nạn giao thông, đặc biệt nhấn mạnh những hậu quả do tai nạn giao thông gây ra trên các tuyến, đường bộ, đường sắt và đường thủy, không chỉ thiệt thòi cho chính người bị nạn mà còn là gánh nặng cho người thân, gia đình và xã hội. Hội nghị được tổ chức góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về an toàn giao thông cho cán bộ, công nhân viên trong công ty Gronic, từ đó xây dựng ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Ngày 14 tháng 11, tại Ủy ban Nhân dân phường Tân Long, Tòa án Nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm hai vụ án hình sự liên quan đến ma túy. Vụ án thứ nhất, bị cáo Đỗ Đức Hiếu, sinh năm 1967, trú tại xóm Đá Thần, xã An Khánh, huyện Đại Từ, bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào hồi 15 giờ 25 phút ngày 24 tháng 11 năm 2016, tại khu vực tổ 20 phường Tân Long, tổ công tác của Công an phường Tân Long đã bắt quả tang Hiếu đang có hành vi tàng trữ trái phép 37,306 gam heroin được gói trong túi ni lông để trong bao thuốc lá. Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai số ma túy trên được một người bạn tên Cường không rõ địa chỉ đưa cho và nhờ chuyển đến người quen, nhưng chưa kịp thực hiện thì bị tổ công tác phát hiện. Xét chứng cứ phạm tội của các bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đỗ Đức Hiếu 12 năm tù giam. Vụ án thứ hai, bị cáo Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1966, trú tại tổ 5 phường Tân Long, bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Do hám lời khoảng hơn 17 giờ ngày 27 tháng 7 năm 2017, Loan đi xe ôm từ nhà xuống khu vực cầu Giao Bảy mua 34,67 gram heroin của một người phụ nữ không quen biết với giá 23 triệu đồng để bán kiếm lời. Khi Loan đang trên đường về nhà đến đoạn tổ 2A phường Hoàng Văn Thụ thì bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện bắt giữ cùng tang vật. Căn cứ mức độ phạm tội của bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Loan 16 năm tù giam, đồng thời buộc hai bị cáo Hiếu và Loan phải nộp sung quỹ nhà nước tổng số tiền 12 triệu đồng.
Sáng 14 tháng 11, tại Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã mở phiên tòa xét xử 3 vụ án về tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo đó, 3 bị cáo được đưa ra xét xử là Phạm Nguyễn Đông, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại xóm Diễn Cầu, xã Tân Đức, huyện Phú Bình, về tội mua bán 1,642 gam ma túy. Trước đó, bị cáo Đông đã có một tiền án với hình phạt 30 tháng tù giam. Hai bị cáo còn lại là Triệu Nguyên Thái, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú xóm Nà Quang, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn, tàng trữ 0,215 gam ma túy, và Nguyễn Trọng Long, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại tổ 13, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tàng trữ 0,279 gam ma túy. Trong quá trình xét xử, hội đồng xét xử đã tiến hành xét hỏi và luận tội từng vụ án, căn cứ vào các điều quy định trong Bộ luật hình sự về từng tội danh để tuyên phạt các mức án đảm bảo đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Theo đó, áp dụng khoản 1 điều 194 Bộ luật hình sự, tòa tuyên phạt bị cáo Phạm Nguyễn Đông 42 tháng tù giam, hai bị cáo Triệu Nguyên Thái và Nguyễn Trọng Long cùng chịu mức án 24 tháng tù giam. Đây là hình phạt đích đáng cho các bị cáo, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh, tuyên truyền giáo dục pháp luật sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, giúp ngăn ngừa và hạn chế tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, gần đây trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ cháy trang trại chăn nuôi gia cầm gây thiệt hại lớn về tài sản. Nguyên nhân phần lớn vẫn là do các chủ cơ sở chăn nuôi còn thiếu quan tâm tới công tác phòng cháy, bất cẩn trong việc sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt. Bài viết nhiều nguy cơ cháy tại các trang trại chăn nuôi gia cầm của cộng tác viên Nguyễn Minh sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Chúng tôi có mặt tại trang trại chăn nuôi gà của bà Lê Thị Thanh ở xóm Gốc Phối 1, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Một ngày sau vụ cháy tại đây, bà Thanh vẫn còn bàng hoàng về sự việc xảy ra. Chỉ trong phút chốc, một trong bốn khu chăn nuôi của gia đình đã bị lửa thiêu rụi. Bà Thanh kể, khoảng 21 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2017, gia đình bà nhập gà con từ công ty cung ứng giống về, sau đó tiến hành úm gà. Tới khoảng 2 giờ sáng ngày 11 tháng 10, gia đình phát hiện có cháy trong trại, liền hô hoán người dân và lực lượng quân đội đóng quân gần đó tới giúp đỡ. Đám cháy lan nhanh do trang trại được thiết kế 2 tầng với các vật liệu dễ cháy như tre, gỗ, bạt dứa, có chấu dài dưới nền, 8.000 con gà giống bị chết. Khu nhà chăn nuôi 2 tầng với diện tích 1.000 m2 bị đốt cháy, chỉ còn những bức tường bằng gạch trơ trụi. Thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 600 triệu đồng.
Thì trong quá trình chúng tôi úm gà thì làm bếp than thì có một chút sơ suất là không kê được cái chân lên. Nên là nó bị bốc cháy từ cái dưới gầm bếp mà lên. Nên là khi mà gia đình tôi phát hiện được ra thì cái đám cháy nó chỉ to bằng cái chiếu thôi. Nhưng mà do cái vật dụng trong trại nhà tôi nó là đồ dễ cháy và nó đã ở cái nhiệt độ nó cao nên là không cứu được.
Một vụ cháy khác cũng xảy ra mới đây tại trang trại chăn nuôi gà của anh Lương Văn Hoàng ở tổ dân phố Ga, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công vào chiều ngày 17 tháng 9 năm 2017. Vụ cháy đã thiêu rụi một nửa dãy trại chăn nuôi 2 tầng có diện tích 900 m2, 7.000 con gà thịt, ước tính thiệt hại khoảng 1,3 tỷ đồng. Nguyên nhân của vụ cháy được xác định là do hệ thống điện của trang trại không đảm bảo dẫn đến chập cháy. Đó là hai trong số 4 vụ cháy trang trại gà được ghi nhận từ đầu năm 2017 đến nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Các vụ cháy đã gây thiệt hại lớn về tài sản của người chăn nuôi. Theo ông Hoàng Văn Bằng, kỹ sư của công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên, những trang trại gia công được xây dựng trước năm 2007 thường thiếu an toàn về mặt phòng cháy. Các trại này thường được làm bằng gỗ, sử dụng bạt dứa để che chắn. Bên trong trại có lớp chấu dày, hệ thống dây điện được mắc sơ sài, không được đi trong ống gen. Trong giai đoạn gà còn non, chủ trang trại thường ủ ấm cho gà bằng bếp than, đèn ga. Đây cũng là giai đoạn dễ phát sinh cháy nổ vì biện pháp đảm bảo phòng cháy chỉ là kê lò than trên những tấm bê tông hay sử dụng khay nước kê dưới chân lò than. chỉ cần sơ suất, tàn lửa rơi vào nền chấu thì hỏa hoạn rất dễ xảy ra.
Trong cái quá trình mà sưởi ấm cho gà thì hiện tại thì các trang trại đang sử dụng chất liệu thứ nhất đó là về than đá. Cái chất liệu thứ hai đó là dùng ga. Cái chất liệu than đá thì các trang trại thì đều cho vào chuồng thông qua cái hệ thống các bếp than để đốt trực tiếp ở trong chuồng. Và phòng cháy chữa cháy cho cái bếp than đấy thì là có các cái thứ nhất là lót cái tấm bê tông ở dưới sàn và để trực tiếp lên nền chấu. Thế đèn ga thì anh em đang khuyến cáo đó là cái dây ga thì phải đảm bảo chất lượng. Và trước khi mà đốt đèn ga đấy thì phải kiểm tra lại tất cả các cái đầu nối để xem là an toàn hay chưa. Thứ hai là treo cách đất, cách nền chấu là khoảng 1m2.
Mặc dù các trang trại có quy mô lớn và có nguy cơ cháy cao như vậy, nhưng các chủ trang trại vẫn còn chủ quan với công tác phòng cháy và bảo vệ tài sản của mình. Chỉ đến khi sự việc xảy ra thì thiệt hại là quá lớn. Trước những thiệt hại do cháy gây ra đối với các cơ sở chăn nuôi, các phòng nghiệp vụ của Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu cho chính quyền các địa phương có văn bản để chấn chỉnh, nhắc nhở đối với các hộ chăn nuôi gia súc gia cầm thực hiện tốt công tác phòng cháy. Tuyên truyền nhắc nhở các chủ hộ chăn nuôi tổ chức kiểm tra để phát hiện những sơ hở, thiếu sót, mất an toàn về phòng cháy chữa cháy tại những cơ sở này. Theo Trung tá Trương Tấn Nghĩa, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 2, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Thái Nguyên, để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, các cơ sở chăn nuôi trước hết phải nâng cao nhận thức của mình về công tác phòng cháy chữa cháy. Các hộ chăn nuôi cần phải quan tâm, chú ý tới việc xây dựng các chuồng trại, chăn nuôi, đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, đảm bảo khoảng cách an toàn, ngăn cháy lan giữa các chuồng trại, lắp đặt hệ thống dây dẫn điện và sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện như bóng đèn, quạt thông gió, đảm bảo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn. Trang bị đầy đủ các dụng cụ phương tiện phòng cháy chữa cháy để khi có tình huống cháy xảy ra thì sử dụng phương tiện chữa cháy kịp thời.
Đề nghị các hộ chăn nuôi, các chủ chăn nuôi gia súc gia cầm xây dựng chuồng trại chăn nuôi bằng những cái vật liệu khó cháy hoặc là không cháy. Hệ thống dây dẫn điện phải đảm bảo an toàn. Trang bị đầy đủ các cái dụng cụ phương tiện phòng cháy cháy, thường xuyên nhắc nhở nhân viên thực hiện nghiêm túc cái nội quy an toàn phòng cháy.
Cháy là một hiểm họa có thể xảy ra bất cứ khi nào, do đó mỗi chủ trang trại, hộ chăn nuôi cần phải tự nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của mình, khắc phục những thiếu sót trong việc sử dụng nguồn điện, nhiệt tại cơ sở, loại bỏ những nguy cơ cháy đối với trang trại của mình, không để một sơ suất nhỏ mà gây nên thiệt hại lớn cho chính bản thân mình.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, chữa bệnh cho nhân dân bằng y học cổ truyền hoặc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên đã làm nên những điều kỳ diệu khi điều trị thành công cho những ca bệnh mà y học hiện đại khó có thể điều trị dứt điểm. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Nơi mang đến những điều kỳ diệu của tác giả Tùng Lâm đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Hơn 10 năm trước, bà Nguyễn Thị Lan, tổ 13, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên phát hiện mình bị thoát vị địa đệm đốt sống lưng. Những cơn đau lưng hành hạ khiến bà ăn không ngon, ngủ không yên. Với Tây y, để điều trị căn bệnh này, các bác sĩ chỉ có thể kê cho bà uống các loại thuốc như giảm đau, giãn cơ, canxi. Tuy nhiên, cứ hết thuốc là lưng bà Lan lại đau trở lại. Dùng thuốc giảm đau trong một thời gian dài, tác dụng phụ của thuốc còn mang đến cho bà thêm căn bệnh đau dạ dày. Bà cho hay, được bạn bè giới thiệu, tôi đã đến Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên. Đến bệnh viện trong tâm trạng, có bệnh thì vái tứ phương. Nghĩa là tôi không hy vọng nơi này sẽ điều trị bệnh hiệu quả cho tôi. Nhưng thật diệu kỳ, khi sau một thời gian ngắn điều trị, chứng bệnh đau lưng của tôi đã hết. Đến nay đã được 3 năm rồi. Những cơn đau nhức lưng chưa quay trở lại. Cũng như bà Lan, bà Ma Thị Đâm, xóm Nà Pháng, xã Yên Trạch, Phú Lương hiện đang điều trị tại bệnh viện rất lạc quan. Tôi bị chứng bệnh cao huyết áp và đau xương khớp, đi lại khó khăn. Mấy ngày qua được bệnh viện cho uống thuốc, châm cứu, bấm huyệt, tôi thấy bệnh thuyên giảm nhiều. Các y bác sĩ ở đây lúc nào cũng có thái độ ân cần với bệnh nhân. Không chỉ điều trị hiệu quả cho những người mắc bệnh về khớp và thần kinh như bà Lan, bà Đâm, bệnh viện còn điều trị hiệu quả một số căn bệnh như liệt nửa người do tai biến mạch máu não, thiểu năng tuần hoàn não, các bệnh rối loạn chuyển hóa, u xơ tuyến tiền liệt, phục hồi cho bệnh nhân sau phẫu thuật sọ não. Hiện tại bệnh viện đã triển khai thêm một số dịch vụ kỹ thuật mới như oxy cao áp lâm sàng. phẫu thuật trĩ bằng điện cao tần, điều trị u xơ tiền liệt tuyến bằng laser, laser nội mạch, laser hồng ngoại tần số thấp, xông thuốc y học cổ truyền, tập vận động trị liệu, mang lại kết quả điều trị rất tốt cho bệnh nhân. Ngoài ra, bệnh viện còn sản xuất các chế phẩm y học cổ truyền phục vụ điều trị tại bệnh viện. Từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã sản xuất được 105.000 viên hoàn các loại, 500 lít siro ho bổ phế, 80 lít cồn xoa bóp và 550 lít cao lỏng hoạt huyết thông mạch. Các chế phẩm này đã ứng dụng trong điều trị lâm sàng có hiệu quả. Để bệnh viện đổi thay tích cực như ngày hôm nay, có sự đóng góp rất lớn của thầy thuốc ưu tú, giám đốc Trương Thị Thu Hương, con em của đồng bào dân tộc Tày. Người đã vinh dự được trao giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông dành cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát triển y dược học cổ truyền Việt Nam hồi đầu năm. Là người đứng mũi chịu sào, chèo lái đưa bệnh viện ngày càng phát triển đi lên, chị đã phải nỗ lực rất nhiều. Chị nói, năm 1995, ngay sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y Bắc Thái, nay là Đại học Y Dược Thái Nguyên, tôi về bệnh viện này làm việc. Hồi ấy nơi này chỉ có 70 giường bệnh và 9 bác sĩ. Các phòng khám điều trị bệnh chỉ là nhà cấp 4 đã xuống cấp. Bệnh nhân cũng chưa tin tưởng đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện. Tôi còn nhớ khi mới vào nghề, tôi được phân công điều trị cho một bệnh nhân cao tuổi là bác Quý ở phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Đã từng đi chữa trị bệnh đau lưng ở nhiều nơi không khỏi, nên khi đến đây, thấy một bác sĩ trẻ như tôi, bác Quý tỏ vẻ rất thất vọng, không tin tôi có thể chữa bệnh thành công cho bác. Tuy nhiên tôi không nản lòng mà càng động viên mình phải cố gắng. Tôi vui lắm khi ngày ra viện, bác Quý rất hài lòng vì căn bệnh đau lưng đã được chữa trị hiệu quả. Những bệnh nhân được chữa trị thành công như bác Quý đã truyền cảm hứng cho tôi và đội ngũ y bác sĩ ở đây. Sau này may mắn được trở thành lãnh đạo của bệnh viện, tôi luôn động viên mọi người cùng nỗ lực làm theo lời dạy của bác là lương y phải như từ mẫu để nâng cao uy tín của bệnh viện. Có thể thấy, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên đã làm nên những điều diệu kỳ khi điều trị thành công nhiều ca bệnh khó. Giờ đây, với các dãy khoa phòng đã được xây dựng khang trang thiết bị, y tế hiện đại, hỗ trợ cho việc chuẩn đoán, điều trị bệnh. Bệnh viện trở thành địa chỉ tin cậy của bệnh nhân trong tỉnh và các tỉnh bạn như Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Bình và là điểm sáng về y đức của khu vực miền núi phía Bắc. Tuy nhiên hiện nay, bệnh viện vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn. Hiện tại, bệnh viện mới có 170 giường điều trị nội trú, trong khi nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân tại đây rất cao. 9 tháng qua, công suất sử dụng giường bệnh của bệnh viện vượt tới 34%, với số lượt bệnh nhân điều trị nội trú là trên 3.380 người, tăng gần 280 người so với cùng kỳ năm 2016. Trong khi bệnh nhân đến khám điều trị ngày càng tăng, thì biên chế của bệnh viện lại không tăng. Hiện bệnh viện mới có 133 cán bộ trong biên chế đang làm việc tại 15 khoa phòng. Chia sẻ với chúng tôi, bác sĩ Hương bày tỏ mong muốn được các cấp ngành chức năng quan tâm, tăng chỉ tiêu giường bệnh kế hoạch, hỗ trợ kinh phí mua các trang thiết bị máy móc để tạo điều kiện cho bệnh viện hoàn thành chức năng nhiệm vụ được giao là cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng cho bệnh nhân, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thông báo về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2018. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các công dân nam có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2018 như sau. 1. Đối tượng tuyển chọn. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn, gọi nhập ngũ theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự, thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi. Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Thái Nguyên, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự ở địa phương. 2. Tiêu chuẩn tuyển chọn. Tiêu chuẩn chính trị. Có lý lịch rõ ràng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. Bảo đảm các quy định cụ thể khác của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân. Phẩm chất đạo đức, có phẩm chất đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi công tác tín nhiệm. Trình độ học vấn, tốt nghiệp trung học phổ thông, ưu tiên tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên, có chuyên môn cần thiết cho công tác chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân. Sức khỏe, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính, không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện, thể hình cân đối, không có dị hình dị dạng, không xăm trổ lên cơ thể, không có sẹo do xóa xăm, sẹo lộ ở vùng mặt, đầu, cổ, tay, thể hình thể trạng cân đối, đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ. tiêu chuẩn sức khỏe cụ thể đảm bảo theo quy định tại thông tư liên tịch số 09/2009/TT-LT BCA-BIT ngày 3 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công an và Bộ Y tế. Riêng các chỉ tiêu tuyển cho các đơn vị thuộc Bộ Công an chỉ tuyển công dân có độ tuổi từ đủ 18 đến hết 22 tuổi, riêng tuyển cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ yêu cầu có chiều cao từ 1m65, cân nặng trên 52 kg trở lên, đã tốt nghiệp trung học phổ thông, hệ chính quy. Không tuyển chọn công dân tốt nghiệp trung học bổ túc hoặc tốt nghiệp tại trung tâm giáo dục thường xuyên. Các năm học trung học phổ thông xếp loại hạnh kiểm cả năm từ khá, học lực cả năm từ trung bình trở lên. 3. Thời gian, địa điểm, thủ tục đăng ký dự tuyển. Thời gian đăng ký: vào giờ hành chính các ngày từ ngày 8 tháng 11 năm 2017 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2017. Địa điểm đăng ký: bộ phận tổ chức cán bộ, đội chính trị hậu cần, công an thành phố Thái Nguyên. Liên hệ trực ban để được hướng dẫn. Thủ tục đăng ký: khi đến đăng ký dự tuyển, công dân cần mang theo bản sao giấy khai sinh và chứng minh nhân dân có công chứng, bản sao sổ hộ khẩu có công chứng, bản sao học bạ trung học phổ thông, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và các văn bằng chứng chỉ khác, trung cấp, cao đẳng, đại học do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Giấy chứng nhận hiện đang là đoàn viên đảng viên, nếu là đoàn viên đảng viên. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự. 4 ảnh kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x6cm, chụp trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Công an thành phố đã thông báo đến Ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018. Công dân có nguyện vọng có thể trực tiếp liên hệ bộ phận tổ chức cán bộ của Công an thành phố để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại liên hệ: 0692 669 188 hoặc 0975 245 655.
Viên Thu Nga, chào mừng sinh nhật Viên Thu Nga tròn 20 tuổi. Viên Thu Nga tưng bừng mang đến quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt, tháng vàng tri ân ưu đãi bất tận với vô vàn khuyến mại hấp dẫn và vô cùng giá trị. Sắm Samsung trúng 20 sổ tiết kiệm trị giá 400 triệu đồng. Mua Oppo trúng combo smartphone trị giá 10 triệu đồng. Mua Vivo trúng 20 điện thoại về năm xanh điệu. Mua Nokia trúng 20 smartphone mỗi tuần. Mua Sony trúng TV Sony OLED 65 inch trị giá 105 triệu đồng. Mua laptop xinh trúng quà siêu đỉnh, cơ hội trúng 20 laptop HP trị giá 10 triệu đồng. Mua tablet trúng 20 tablet trị giá 60 triệu đồng. Mua một điện thoại cùng Netqueen trúng 20 điện thoại Huawei Y32. Ngoài ra, Viên Thu Nga mang đến cơ hội bất ngờ cho tất cả các khách hàng tham gia đặt cọc iPhone 8 và iPhone 8 Plus với bộ quà tặng trị giá gần 3 triệu đồng và cơ hội nhận voucher trị giá lên tới 8 triệu đồng cho những khách hàng nhanh nhất và may mắn nhất đến Viên Thu Nga đặt cọc từ ngày 2 tháng 11. Hãy nhanh chân đến ngay Viên Thu Nga gần nhất để nhận được ưu đãi cực khủng. Viên Thu Nga, sự lựa chọn tốt nhất của bạn. Hãy nhanh chân đến ngay Viên Thu Nga số 219 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để nhận được ưu đãi cực khủng.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, giá Mazda luôn á?
Mazda 6 trị giá gần 900 triệu.
Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đảm bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead, và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mại.vinaphone.com.vn.
Vinaphone không ngừng vươn xa.
Anh ơi, đang hì hoại, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bầu mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say, bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây, thêm thẻ cào thẻ data thật đã, lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi, dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp sắp vào mạng cứ ảo ảo, tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng sàn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.